Nhà ba là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có một vị linh mục kể rằng trên một hành trình đi xuống miền Tây theo một đoàn hành hương đến với linh mục Trương Bửu Diệp, thì có nghe hai người phụ nữ ngồi phía trước. Bà thứ nhất hỏi bà thứ hai rằng: bà có đạo hay không? Bà kia trả lời: không. Người thứ nhất liền nói: này, bà nên giấu, đừng có nói mình có đạo, thì cha mới làm phép lạ. Dĩ nhiên vị linh mục kể lại câu chuyện như là một chuyện hài, bởi vì thứ nhất là làm thế nào mà lại có thể giấu được những vị thánh rằng lý lịch của mình. Nhưng mà một mặt khác thì cũng cho thấy một cái thực tế là rất nhiều người đã được, dù là ngoại giáo, dù là lương dân, và đến độ người ta còn coi là rất nhiều nữa là khác. Nên bằng chứng có người nói xuống kiểm tra thì ở cái vùng hành hương cha Trương Bửu Diệp, các ghế đá thì hầu hết các ghế đều không có tên thánh, nghĩa là những người ngoại giáo. Và thứ hai là cũng có nhiều người biểu lộ lòng tạ ơn của mình theo kiểu của lương dân, như ngày Tết là khiêng đến cả con heo để dâng cúng. Nhưng câu chuyện cho chúng ta thấy được là đối với Thiên Chúa thì không có biên giới nào cho là tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Ba bài đọc ngày hôm nay đều liên quan đến một nội dung căn bản ấy, đó là tình thiên của Thiên Chúa vượt qua mọi ranh giới, vượt qua mọi thứ cục bộ, bởi vì Thiên Chúa dựng nên tất cả và Thiên Chúa yêu thương mọi người. Bài thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah, người ta quen gọi là Isaiah đệ tam, đó là bối cảnh của những người Do Thái sau khi lưu đày ở Babylon trở về vùng đất Jerusalem. Trong lúc họ lưu đày thì ở đất này có rất nhiều người xa lạ đến đây để sinh sống, và giờ đây họ cũng đều đã được Thiên Chúa chọn lựa. Ngài nói tất cả những người ngoại bang nếu gắn bó với Thiên Chúa đều cũng trở nên tôi tớ của Ngài, và khẳng định rằng nhà của ta sẽ là nhà cầu nguyện của muôn dân. Đó cũng là điều chúng ta thấy ở trong bài tin mừng ngày hôm nay. Người phụ nữ Canaan đối với dân Do Thái là người dân ngoại. Thế thì khi bà đến với Chúa, và dĩ nhiên người ta thấy có thể đó là một mẫu gương đặc biệt của lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện bắt nguồn từ tình yêu đối với người con bị bệnh của mình. Đó là một lời cầu nguyện và với tất cả sự khiêm tốn, và nhờ khiêm tốn nên cũng kiên trì cầu nguyện. Xem ra Đức Giêsu cũng nhiều lần thử thách bà. Đúng hơn thì những nhà chú giải cho rằng không phải Chúa thử thách, bởi vì Chúa đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, biết bà sẽ nói như thế nào và biết Ngài sẽ thực hiện phép lạ. Nhưng mà Ngài cũng muốn cho người phụ nữ nói lên để cho các môn đệ có một bài học, và thứ hai người phụ nữ có dịp tuyên xưng niềm tin của mình. Trong tin mừng kể lại ba lần, lần thứ nhất Đức Giêsu không đáp một lời, và các môn đệ còn đến nài nỉ: thầy ơi, thầy là cho bà ấy về đi, kẻo bà ấy cứ nài nặng mãi. Lần thứ hai thì Ngài nói rằng ta được đến với những chiên lạc của nhà Israel. Thực ra thì ta phải nói việc cứu độ của Đức Kitô là muôn dân, nhưng nó có những giai đoạn của nó. Rồi sẽ đến lúc mà Ngài sai các môn đệ đi đến tận hang cùng ngõ hẻm trên thế giới để loan báo tin mừng. Và điều thứ ba đó là một câu nói: này, bánh của con cái không thể ném cho đám chó con được. Nhiều nhà chú giải nói con chó con ở đây là một loại chó cưng, pet, yêu thương. Nhưng mà nói một mảnh nào thì cũng phải thấy là người phụ nữ rất kiên trì với một lý luận khá là thú vị. Dù sao thì chó con cũng được quyền ăn những mảnh vụn từ trên bàn rơi xuống. Và Đức Giêsu khen ngợi bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào bà sẽ được như vậy. Vâng, chúng ta cũng thấy đó, có biết bao nhiêu những người Do Thái, chúng ta quen gọi là quân Giu-đêu, biết về Đấng Mê-sia, nhưng gặp gỡ Đức Giê-xu thì lại không tin tưởng. Như một nơi khác thì Ngài cũng đã khẳng định rằng, nếu những phép lạ này xảy ra ở Sodoma, ở thì Gomora, người ta đã ăn năn sám hối. Và rồi đây là muôn dân từ tứ phương thiên hạ sẽ được đoàn tụ trong nước của Thiên Chúa, nước của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Và thậm chí có lần Ngài còn nói với những người luật sĩ biệt phái rằng đám thu thuế và đĩ điếm sẽ có thể vào thiên đàng trước các ông. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, tình yêu của Thiên Chúa không có gì là có thể giới hạn được, và tất cả mọi người đều được Thiên Chúa dựng nên và đều có một chỗ trong trái tim của Ngài. Tin mừng ngày hôm nay cho thấy là giáo hội của chúng ta được kêu gọi để mở rộng nước trời, xin cho nước Cha trị đến như lời cầu nguyện hàng ngày. Chúng ta cũng được kêu gọi để trở thành chứng tá với một niềm tôn trọng tất cả mọi anh em của chúng ta dù thuộc một tôn giáo khác. Nếu nói so sánh thì tất cả mọi tôn giáo đều dạy con người để biết làm người. Phật giáo thì thiên về hai chữ từ bi, Nho giáo, Khổng giáo thì thiên về hai chữ nhân nghĩa, còn người Công giáo thì nói đến chữ bác ái. Nhưng tất cả là từ lòng nhân, từ lòng yêu thương của con người đối với nhau. Và bài đọc hai ngày hôm nay thì Thánh Phaolô tự hào với danh xưng của Ngài là vị tông đồ của dân ngoại. Ngài đã đi và Ngài khẳng định điều đó, những người dân ngoại họ là anh em với chúng tôi, họ được cứu và Thiên Chúa thâu nhận, bởi vì chính Thiên Chúa đã từ cõi chết đi vào cõi sống. Vâng, kính thưa cộng đoàn, tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta một lần nữa được chiêm ngưỡng tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu bao la hải hà. Chúng ta cũng có thể, và qua tin mừng hôm nay nhận ra được, là chúng ta cũng có thể chuyển cầu cho nhau, cầu nguyện cho những người thân yêu, những người quen biết của mình. Và thứ ba, chúng ta cũng giới thiệu cho tất cả mọi người chưa nhận biết Chúa rằng Thiên Chúa yêu thương họ, một Thiên Chúa đã chết cho họ và một Thiên Chúa sẵn sàng thể hiện quyền năng của Ngài khi người ta đặt niềm tin tưởng nơi Ngài. Amen.